Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay chắc là không còn phải phàn nàn gì về vấn đề thời tiết nữa, phải không cô Thu Nga? Tại vì ngày mai là ngày thứ sáu rồi.
À, đúng vậy, ngày hôm nay coi như là ngày Á thứ sáu, mà cái gì Á đó thì cũng thích hết, là tại vì chúng ta mong đợi một cái ngày thật sự, và cái ngày thật sự đó lại còn mát hơn ngày hôm nay nữa, thành ra cái điều đó rất là tốt. Tuy nhiên có một cái chuyện cũng vui vui, cũng làm thêm cái sự mát mẻ của cái ngày Á thứ sáu này, là quý vị nhớ cái mặt của ông Tập Cận Bình không? Nó tròn trĩnh mà có cái nụ cười mím chi, nhưng mà thật tình là sau cái nụ cười mím chi của ông đó rất là ác độc và có nhiều mưu mô, cũng như là có những cái đầu óc mà chỉ muốn làm sao mà thành bá chủ toàn cầu mà thôi. Và cái gương mặt của ông á, thì được so sánh với cái con gấu mà Winnie the Pooh. Cho nên bây giờ đó ở bên Tàu đó, họ cấm chiếu cái loạt phim này. Và bộ phim sắp chiếu có nhân vật là Winnie the Pooh. Cái chú gấu này là nếu mà quý vị xem hoạt họa nhiều đó thì quý vị cho các con xem đó thì quý vị cũng thấy. Và trong giới blogger ở nước này đem cái ông chủ tịch của Tập Cận Bình ra mà so sánh với nhân vật truyện trong tranh này. Mang cái coi như là đây là một cái biểu tượng mà trẻ em rất là thích. Và những viên chức Trung Cộng chỉ cho phép 34 phim sản xuất ở nước ngoài được chiếu mỗi năm ở trong nước. Không giải thích vì sao họ từ chối cho phép phát hành cái bộ phim Christopher Robin. Và kể từ khi ông Tập Cận Bình lần đầu tiên nhậm chức vào năm 2013, thì người ta dùng trang mạng xã hội phổ biến nhất của Trung Cộng là Weibo đã đăng những cái hình so sánh ông với cái chú gấu đồ chơi mõm mĩm. Và chính phủ đã lật đật là kiểm duyệt cái hình ảnh này. Và năm 2015 thì công ty phân tích chính trị Global Risk Insight nhận định cái tình thế, cái hình mà so sánh ông Tập Cận Bình với Winnie the Pooh là hình ảnh bị kiểm duyệt nhiều nhất ở Trung Cộng trong năm 2015. Và vào tháng 6 thì cái người danh hài người Anh là John Oliver cũng bị kiểm duyệt trên Weibo sau khi ông chỉ trích Trung Cộng kiểm duyệt một số những cái đoạn chương trình truyền hình của ông. Và Last Week, đó là Last Week Tonight, cái đoạn này chế giễu việc kiểm duyệt Winnie the Pooh ở Trung Cộng. Mà Quang Hưng có thấy là cái mặt ông Tập Cận Bình giống Winnie the Pooh không?
Vâng, chưa có coi cái cuốn phim hoạt họa này, nhưng mà nếu mà ai mà đụng phải ông Tập Cận Bình giống như là đụng phải cái ổ kín lửa thôi, là bởi vì ông này rất là quyền lực ở phía bên Tàu. Trở lại Hoa Kỳ thì bây giờ là Hoa Kỳ có thể sẽ áp đặt cái lệnh cấm vận đối với lại nước Nga. Và cái điều này có thể sẽ được thực hiện vào cuối tháng này. Bởi vì đó là nước Nga bị tố cáo là đã sử dụng cái loại vũ khí hóa học một cách bất hợp pháp nhằm toàn là ám sát một trong những cái điệp viên cũ của họ, cũng như là con gái của cái ông này đang sống tại nước Anh vào đầu năm nay. Về cái lệnh trừng phạt này, mặc dù là chúng ta thấy là Tổng thống Donald Trump trong cái cố gắng muốn cải thiện cái liên hệ ngoại giao với lại nước Nga và ngay cả với ông Vladimir Putin, tức là Tổng thống của nước Nga. Và người ta đã chỉ trích khá nặng về cái cuộc điều tra về nước Nga có liên quan đến cái cuộc bầu cử 2016. Thì ông phát ngôn viên của ông Putin là Dmitry Peskov có nói vào sáng ngày hôm nay là cái hành động của nước Nga, coi như là của nước Mỹ, là đã trái ngược lại với cái tinh thần xây dựng trong cái việc mà hai ông đã từng họp thượng đỉnh với nhau, ông Trump và ông Putin vào cái tuần vừa qua. Và ông cũng đã lên tiếng mạnh mẽ bác bỏ về cái vai trò của nước Nga trong cái việc mà đầu độc tại nước Anh. Thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua có nói là Hoa Kỳ sẽ xác định vào tuần này xem coi là nước Nga đã sử dụng cái loại thuốc độc gọi là Novichok để mà đầu độc ông Sergei Skripal cùng với lại con gái của cái ông này là Yulia. Và cái lệnh chế tài này sau đó sẽ được áp dụng vào Quốc hội hôm mùng 6 tháng 8 vừa rồi thì cũng đã được xác định xem là cái lệnh chế tài này có thể sẽ được áp dụng vào ngày 22 tháng 8 này hay không, sau khi mà những cái kết quả mà họ đã tìm được hoặc là điều tra được sẽ được công bố. Thì cái lệnh chế tài này sẽ bao gồm về cái việc là sẽ không có cấp cái giấy phép xuất cảng của nước Nga để mà họ có thể mua những cái vật dụng có liên quan đến vấn đề an ninh. Nói chung là cái việc này thì hiện nay cũng là một cái đề tài rất lớn vào sáng ngày hôm nay khi mà báo chí nói rất là nhiều. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và những cái biện pháp này ngay lập tức đã thấy hiệu quả khi mà đồng tiền của Nga là đồng ruby đã sụp xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm qua so với đồng Mỹ Kim. Và ngay lập tức thì Anh cũng đã hoan nghênh, rất là mừng rỡ khi mà cho biết rằng là Hoa Kỳ đã mở những cái đòn trừng phạt nhắm vào Nga vì vụ đầu độc cựu điệp viên nhị trùng Skibor. Việc không lâu sau khi Hoa Kỳ tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhắm vào Nga vì cáo buộc Nga đã sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công kể trên hồi đầu tháng 3 tại Anh, thì phát ngôn nhân của Văn phòng Ngoại vụ của Anh cho biết họ hoan nghênh hành động cứng rắn của Hoa Kỳ. Về phía Nga thì như anh Quang Hưng đã trình bày, Đại sứ quán Nga cho rằng Hoa Kỳ, lý do mà Hoa Kỳ đưa ra để áp đặt là gượng ép, và tuyên bố nhấn mạnh không có bất kỳ bằng chứng nào cáo buộc trước những để mà làm sáng tỏ những cáo buộc của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sáng nay thì có khá nhiều phần tin liên quan đến Bắc Hàn. Một bản tin được đài Vox cho biết là Hoa Kỳ đã từng đề xuất những cái thời gian mà phía Bắc Hàn phải giao nộp khoảng là từ 60% đến 70% số lượng đầu đạn hạt nhân của họ trong vòng từ 6 đến 8 tháng. Sau đó, Hoa Kỳ sẽ hoặc là một quốc gia thứ ba sẽ quản lý số lượng đầu đạn hạt nhân kể trên và chịu trách nhiệm mang chúng ra khỏi lãnh thổ của Bắc Hàn. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại thì phía Bắc Hàn chưa có thông báo với Hoa Kỳ rằng họ đang sở hữu bao nhiêu số đầu đạn hạt nhân của mình. Tờ Vox trích lời nguồn tin từ hai người nắm được nhiều thông tin từ các cuộc hội đàm giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, thì cho biết rằng là kế hoạch của Hoa Kỳ được chính Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Mike Pompeo đề xuất sau nhiều lần tiến hành đàm phán với phía Bắc Hàn trong suốt 2 tháng qua. Tuy nhiên, mỗi một lần mà phía Hoa Kỳ đưa ra đề nghị trên thì đều bị trưởng đoàn đàm phán phía Bắc Hàn là Kim Jong-un bác bỏ. Thời gian gần đây đó thì Tòa Bạch Cung nhiều lần bày tỏ nỗi thất vọng khi đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa đối với Bắc Hàn chưa đạt được những cái tiến triển như ý. Cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Cung là John Bolton trong ngày hôm qua cũng đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Bình Nhưỡng đã không tuân thủ những cái thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim tại Singapore. Trong khi đó, trong ngày hôm qua, thì đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley đã phát biểu rằng Bắc Hàn phải hiểu rằng cộng đồng quốc tế hy vọng họ giải trừ hạt nhân. Vì vậy, Hoa Kỳ sẵn sàng chờ đợi, nhưng không muốn chờ quá lâu. Theo các phân tích gia cho rằng, việc Bình Nhưỡng nhiều lần bác đề xuất của Washington về thời gian biểu cho quá trình phi hạt nhân hóa cho thấy rằng là mối liên hệ Hoa Kỳ-Bắc Hàn vẫn còn nhiều khác biệt về cái gọi là phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Cô Thu Nga.
Họ cũng có làm mà coi như là nhỏ giọt, và Hoa Kỳ đề nghị là Bắc Hàn giảm trước đi, từ 60 cho tới 70% trước đi để mà tỏ thiện chí. Nhưng mà ông Kim Jong-un này thì thật tình ra ông cũng đã bớt hung hăng, nhưng mà cái chuyện mà gọi là giải trừ vũ khí nguyên tử thì rất là chậm chạp. Về cái vấn đề mà Trung Cộng và Hoa Kỳ về cái việc mà ăn miếng trả miếng này đó, thì Trung Cộng bây giờ nó tăng lên có nhiều cái mặt hàng của hàng hóa Mỹ, và Bộ Thương mại Trung Cộng tuyên bố sẽ bắt đầu áp thuế nhập cảng ở cái mức 25% lên 16 tỷ đô la hàng hóa của Hoa Kỳ. Và cái hành động này là đáp trả của Trung Cộng, sẽ có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8. Và cùng ngày, cái đợt áp thuế tiếp theo của Mỹ tăng lên hàng của Trung Cộng được thực hiện. Và tại một cuộc họp báo hôm ngày 8 tháng 8, thì phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Cộng phát biểu rằng việc Mỹ ưu tiên luật nội địa trên luật quốc tế hết lần này tới lần khác là hoàn toàn vô lý, và Trung Cộng buộc phải có những cái biện pháp trả đũa. Và một bài xã luận đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo nhấn mạnh rằng Trung Cộng vẫn giữ thái độ bình tĩnh và cương quyết và kiềm chế, và gọi cái cách mà hành động và xử sự hiện nay của Mỹ là không có bền vững. Và một bài báo khác của tờ báo nhà nước này thì cũng viết là có khả năng Mỹ sẽ thay đổi chính sách diều hâu với Trung Cộng. Và hiện nay ngay cả nếu đảng Cộng Hòa thua trong cuộc bầu cử giữa Hoa Kỳ tức là bầu cử giữa kỳ. Và danh sách những mặt hàng của Mỹ sẽ chịu thuế trong đợt áp thuế mới của Trung Cộng gồm có than, dầu mỏ, hóa chất và một số thiết bị y tế. Và tháng 3 năm 2018 thì Mỹ đã bắt đầu áp thuế lên 3 tỷ đô la hàng nhập cảng từ Trung Cộng. Và từ tháng 7 năm 2018 thì Mỹ đã áp thuế 25% lên 34 tỷ đô la hàng hóa của Trung Cộng. Và trong đợt 3 bắt đầu từ ngày 23 tháng 8, thuế 25% sẽ được áp cho khoảng là 16 tỷ đô la hàng nhập cảng từ Trung Cộng hàng năm, gồm khoảng 280 mặt hàng, gồm có hóa chất và máy móc. Và Mỹ cũng đang xem xét tiếp tục đánh thuế 10% lên thêm 200 tỷ đô la hàng Trung Cộng từ tháng 9 năm 2018. Vì vậy cho nên là bây giờ là cái việc mà chiến tranh thương mại vẫn đang xảy ra, không biết anh nào sẽ là thắng đây Quang Hưng.
Vâng, cái cuộc chiến thương mại này báo chí người ta nói là cái cuộc chiến thương mại giữa Tổng thống Donald Trump chứ không phải nước Mỹ với lại Trung Cộng. Và cái điều này sẽ ảnh hưởng rất là nặng đối với lại tiểu bang Texas. Bởi vì tiểu bang Texas đã xuất cảng từ dầu hỏa, rồi hóa chất, ngay cả kỹ thuật cũng được đưa qua bên tàu. Nhưng mà nếu mà bắt đầu cái áp dụng cái lệnh tăng thuế mới đó, thì vào ngày 23 tháng 8 sắp tới đây, thì chưa biết là tiểu bang Texas sẽ đi về đâu. Thưa quý vị, trở lại về vấn đề Iran cũng như là Bắc Triều Tiên. Thì vào sáng ngày hôm nay, ông Tổng thống của Iran là ông Hassan Rouhani có nói với lại ông Bộ trưởng Ngoại giao của Bắc Triều Tiên là Hoa Kỳ không có thể là quốc gia đáng tin cậy được. Iran thì bác bỏ vào cái giây phút cuối cùng về cái lời mời của Hoa Kỳ đốn là sẽ nói chuyện trong tuần này. Nhưng mà họ nói rằng là họ sẽ không có thương lượng gì với lại chính phủ của Tổng thống Trump ngay từ cái lúc mà Hoa Kỳ rút ra khỏi cái hiệp ước nguyên tử năm 2015. Và nhà ngoại giao của Bắc Triều Tiên là ông Ri Yong-ho, ông này đến thăm Iran trong cái lúc mà Hoa Kỳ đã bắt đầu áp dụng lên cái lệnh chế tài mới đối với lại nước Cộng hòa Hồi giáo, tức là Iran. Thì ông Ri có đi công du qua bên Tehran sau khi ông này đã họp tại cái cuộc họp diễn đàn an ninh tại Tân Java. Và tại nơi đây thì ông này cũng đã gặp gỡ với lại Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Mike Pompeo rồi. Thì hai bên cũng có nói qua về cái thỏa thuận mà họ đã đạt được trong cái cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 6 giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un. Thì cả hai bên cũng hứa là họ sẽ cùng làm việc hợp tác với nhau để mà giải thể chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên trong cái cuộc họp thượng đỉnh đó. Và cho tới nay thì họ vẫn chưa có đạt đủ đúng theo những lời hứa về phía Bắc Triều Tiên. Và Bắc Triều Tiên thì họ thực sự vẫn còn muốn tiếp tục cái chương trình phát triển vũ khí nguyên tử của họ. Và như vậy thì họ cũng đã vi phạm về cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc cũng như là cái lệnh chế tài. Ông Ri có nói với lại ông Tổng thống của nước Iran, ông Rouhani, là cái việc mà Hoa Thiện Đốn rút ra khỏi cái hiệp ước năm 2015 và tiếp tục áp dụng cái lệnh chế tài, đó là một cái hành động được xem là vi phạm luật pháp của quốc tế. Thì ông Trump, ông có tháo bỏ về cái việc là sẽ tiếp tục chế tài đối với lại Iran. Và mặc dù là phía bên các cường quốc thì họ cũng nói rằng là cái điều này không nên làm, nhất là các cường quốc được xem là thân cận với lại Hoa Thiện Đốn, trong đó có bao gồm là có Anh, Pháp, Đức và ngay cả nước Nga và Trung Cộng cũng đã lên tiếng. Thì cái việc mà chế tài này thì hầu hết là đã buộc các ngân hàng và ngay cả các công ty khắp nơi trên thế giới là họ phải thu hẹp lại về cái việc mà làm ăn với lại Iran. Bởi vì tất cả những cái công ty nào mà làm ăn với lại Iran trong cái khoảng thời gian này thì sẽ bị cấm không có được làm thương mại tại Hoa Kỳ hoặc là có những cái thương ước đối với lại nước Mỹ nữa. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì Iran cũng đã nói rằng là Bắc Hàn chớ có nên tin vào Hoa Kỳ và những lời hứa viển vông của Hoa Kỳ, thì rõ ràng những cái liên minh trong cái trục ma quỷ này họ sẽ kéo gần lại với nhau hơn để mà chống lại những cái biện pháp mà Hoa Kỳ áp đặt lên Bắc Hàn cũng như Iran. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì chúng tôi vừa mới nhận được một cái nguồn tin từ Việt Nam cho biết là blogger Huỳnh Thục Vi đã bị bắt và khám xét nhà. Tin nhà hoạt động Huỳnh Thục Vi bị cơ quan an ninh của chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ và khám xét nhà vào sáng ngày hôm nay 9 tháng 8 theo giờ Việt Nam, liên quan đến việc cáo buộc bà này đã xịt sơn lên cờ của Tổ quốc. Theo như rằng là ông Phạm Bá Hải là cựu tù nhân chính trị tại Sài Gòn đã nói với đài BBC qua điện thoại chiều ngày 9 tháng 8 theo giờ Việt Nam là 9 giờ sáng ngày hôm nay ông nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Khi gọi lại thì ông nhận ra giọng nói của chồng bà Huỳnh Thục Vi là anh Duy, rất là hốt hoảng và giống như là đang sợ người khác nghe. Ông báo là bà Huỳnh Thục Vi đã bị bắt và đưa đi rồi. Theo ông Hải thì trong cuộc trao đổi chỉ kéo dài vài chục giây, ông Huy là chồng của bà Huỳnh Thục Vi cho hay là khoảng 30 nhân viên an ninh của chính quyền Cộng sản Việt Nam đã đến tận nhà của họ ở Đắk Lắk và dùng vũ lực để bắt bà Vi đi. Vì lo sợ sự an toàn của con gái thì mới có 22 tháng tuổi thôi thì người chồng đã trốn ra khỏi nhà. Và trong lúc trao đổi với đài BBC thì cựu tù nhân chính trị là ông Hải đã cho biết rằng là ông tiếp tục nhận được một số điện thoại nói nhưng mà khi gọi ngược lại thì không được. Hiện tại thì họ, gia đình của bà Huỳnh Thục Vi cũng đang rất là hoang mang và không biết là nội dung cũng như rằng là những cái cáo buộc liên quan đến vấn đề xịt sơn lên cờ của bà Vi hoặc là còn những cái gì khác hay không. Và theo như là ông Hạ Phạm Bá Hải thì đây là một vụ bắt giữ khá nghiêm trọng liên quan đến cáo buộc bà Vi đã xịt sơn lên cờ của Việt Nam. Có thể vì việc này mà họ cho là xúc phạm lá cờ của họ. Và theo ông Hải thì ông nghĩ chính quyền sẽ làm lớn chuyện. Dấu hiệu cho thấy là chuyện khám xét nhà của các cơ quan thuộc Bộ Công an và với những nhân viên mật vụ đã đến tận nhà và dùng vũ lực bắt bà Vi đi như vậy. Nhưng mà rõ ràng thì một khi chính quyền Cộng sản Việt Nam họ đã muốn bắt thì nhiều lý do lắm, chứ không phải riêng gì về vấn đề xịt sơn cả. Cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và sau cái cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 tới bây giờ thì những cuộc đàn áp và khủng bố diễn ra càng ngày càng nhiều hơn. Và có một lời gọi biểu tình, tổng biểu tình vào ngày 2 tháng 9 thì họ kêu gọi toàn dân hãy đứng lên. Thì nếu mà toàn dân đều đứng lên thì Cộng sản mới không có thể là đàn áp lẻ tẻ như vậy được. Và cái việc mà an ninh mạng, cái luật an ninh mạng cũng như là cái luật gọi là đặc khu kinh tế 99 năm thì dân chúng đã phản đối rất là nhiều. Và bây giờ cựu đại sứ Mỹ nhận định rằng cái việc mà Quốc hội Việt Nam thông qua cái luật an ninh mạng là một cái bước lùi lớn và làm tổn hại đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Và đã viết trên trang National Interest, ông David Shear là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 2011 cho đến năm 2014, tiết lộ rằng trong nhiệm kỳ của ông thì ông luôn luôn phải tự trấn an khi mà đối mặt với trở ngại ngoại giao là Việt Nam cứ tiến thêm được hai bước là lùi lại một bước. Tuy nhiên, Quốc hội Việt Nam đã thông qua cái luật an ninh mạng và đó là một cái bước lùi lớn gây cái việc mà hệ lụy là khiến cho các doanh nghiệp vừa nhỏ vừa lớn phải tốn thêm chi phí. Vào hồi tháng 5 2017 thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ban hành chỉ thị đầy tham vọng về việc tăng cường năng lực tiếp xúc với cuộc cách mạng công nghiệp và cái chỉ thị này hướng dẫn những cơ quan chính phủ cải cách cái khả năng cạnh tranh của Việt Nam bằng cách là tận dụng cái công nghệ số và truyền thông. Và văn bản này cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ bị tụt hậu và khuyến khích các cơ quan chính phủ cho phép mọi người và doanh nghiệp nắm bắt cơ hội phát triển nội dung số 1 một cách dễ dàng và công bằng. Và chỉ thị này đánh giá những đóng góp tiềm năng, gọi là tiềm năng đáng kể của ngành công nghiệp, thông tin và truyền thông đối với nền kinh tế của Việt Nam. Và năm ngoái thì Việt Nam đạt tăng trưởng GDP là 6.8%, một phần là nhờ sự sôi nổi của nền kinh tế Internet và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bây giờ thì Internet bị bóp chặt và cái việc mà hán hóa thì vẫn tiếp tục và họ sẽ đưa cái luật mà 99 năm đặc khu kinh tế này sẽ ra bàn cãi vào rất là gần đây, Quang Hưng.
Vâng, có những cái cán bộ của Cộng sản Việt Nam thì họ còn đề nghị là toàn nước Việt Nam là nên trở thành đặc khu cho nước ngoài. Như vậy đó thì đất nước nó sẽ mất màu hơn. Cũng giống như là Huỳnh Thục Vi đó, thì blogger Huỳnh Thục Vi như là anh Khu Nguyên có nhắc đến là bị bắt và bị khám nhà đó, thì Huỳnh Thục Vi cũng là một trong những cái nhà hoạt động viết những cái bài viết có liên quan đến cái vấn đề nhân quyền hoặc là có những cái ý kiến để mà xây dựng lên trên cái trang web. Thì bác sĩ Hồ Văn Hải cũng là cái người mà thường lên Facebook gọi là Hồ Hải hoặc là cái trang blog của bác sĩ Hồ Hải. Thì ông chuyên viết những cái bài nêu lên những cái mặt trái của Nhạc cụ Quân sản Việt Nam. Và vì vậy mà ông cũng đã bị tuyên án 4 năm tù và 2 năm quản chế từ tháng 2 năm 2018 vừa rồi. Thì tin tức sáng ngày hôm nay cũng cho biết là bác sĩ Hồ Hải có nói với lại gia đình là muốn ra trại sớm là bởi vì rất là khó thở khi mà bị giam quá lâu trong nhà tù. Đây là cái nhà tù ở Chí Hòa được xem là một trong những cái nhà tù rất là khắc nghiệt. Thì vào hồi tháng 6 năm rồi là chính luật sư Lê Công Định cũng cho hay là trong cái phiên tòa phúc thẩm xử bác sĩ Hồ Hải diễn ra vào cái thời điểm nhưng mà lại bị thư ký thông báo là hoãn bằng miệng cho các luật sư. Thì cái tình trạng theo như là luật sư Định cho biết là giam cầm ở Chí Hòa rất là khắc nghiệt và thiếu thốn. Cho nên nó bất cứ một người nào bị giam ở đó, ngay cả bác sĩ Hồ Hải, thì cái sức khỏe nó cũng giảm một cách nhanh chóng. Và tại đây đấy thì cái việc mà cho gửi quà thăm nuôi bị hạn chế rất là nghiêm ngặt. Cho nên là nhiều tù nhân bị nhốt ở trong này, họ không có đủ thức ăn cũng như là cái thuốc để mà trị bệnh cần thiết trong cái lúc mà bị bệnh. Thì bác sĩ Hồ Hải cũng không có nằm trong ngoại lệ này. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, rõ ràng là việc ở trong tù của chính quyền Cộng sản Việt Nam thì không bao giờ dễ dàng cả. Và bị những cái tình trạng như bác sĩ Hồ Hải, thí dụ như khó thở trong lúc bị giam ở Chí Hòa như anh Quang Hưng đã nói, thì rõ ràng chỉ là những cái bước đầu tiên thôi. Tại vì chính quyền Cộng sản Việt Nam có rất là nhiều chiêu để mà tra tấn hoặc là một cách rất là kín đáo hành hạ những cái tù nhân này. Thí dụ như cho những người ở chung tù ăn hiếp, đánh đập hoặc là kiếm chuyện, đó là chuyện rất là bình thường. Vì thế đã dẫn đến việc rằng là blogger Mẹ Nắm cũng đã phải tuyên bố tuyệt thực để nhằm lên tiếng kêu gọi chấm dứt ngay những cái tình trạng đó. Nhưng mà nói về Cộng sản Việt Nam thì chắc là chúng ta dành hết cả ngày cũng nói không hết, phải không cô Thu Nga?
Đúng như vậy, và chúng ta cũng rất khâm phục những người phụ nữ can đảm giống như Mẹ Nấm, như là Huỳnh Thục Vi, vân vân, còn nhiều lắm kể không hết. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Chúc quý vị và quý anh có một ngày Á thứ sáu thật bình an và hạnh phúc.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và chúng ta chờ đợi ngày thứ sáu để có thể enjoy những ngày cuối tuần. Nhưng bây giờ thì thôi, thì cũng ráng chịu với thời tiết mà thôi. Xin hẹn quý vị trong chương trình này vào ngày mai.
Anh Khu Nguyên khỏi phải chờ, thứ sáu nó cũng đến thôi chị Thu Nga. Vâng, chào anh Khu Nguyên và chị Thu Nga.